Dạ, thưa thì như cô Phượng Hoàng cho biết đó, thì cái trường hợp của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc thì nó đã xảy ra rất nhiều năm, có thể nói kể từ năm 2000 cho tới nay, nghĩa là 13 năm qua. Thì Ngài có một số hành xử nó không đúng với một cái vị tăng sĩ, và đặc biệt là đã có hai cái vụ xử tại tòa án của Hoa Kỳ ở thành phố Denver. Thì cái vụ án thứ nhất xảy ra vào năm 2000, cái vụ án đó là vụ án hình sự. Thì cái gia đình của ông Hồ Văn Ngộ có hai người con gái tên là Hồ Thị Thi và Hồ Thị Thu. Cả hai em đều là đoàn viên của gia đình Phật tử Nguyên Thiệu ở chùa Như Lai, là cái chùa mà Hòa Thượng Chánh Lạc làm viện chủ. Thì có một cái sự sách nhiễu tình nhục của Hòa Thượng Chánh Lạc đối với hai cô đó, đặc biệt cái cô Hồ Thị Thi mới có 14 tuổi thôi. Thì cái vụ kiện đó đưa ra thì rất là trầm trọng, nhưng mà hình như là bên chỗ bên Nguyên họ đưa ra mà thiếu chứng cớ. Vì vậy mà tòa án đã bãi nại Hòa Thượng Thích Chánh Lạc. Thì lúc đó Hòa Thượng có công bố, và chúng tôi cũng tưởng như vậy, nghĩa là Ngài tráng án. Thực ra thì vì không có đủ chứng cớ cho người ta bãi nại, chứ không phải là vấn đề tráng án hay là bị tội gì hết. Nhưng mà sang đến năm 2003 thì cái gia đình ông Hồ Văn Ngộ là một cái vị thành viên trong chùa Như Lai, trong ban trị sự. Thì ông lại đưa ra tòa kiện lại lần thứ hai, và lần này là tòa dân sự năm 2003. Trong cái phiên tòa này, ông tố cáo là Hòa Thượng Chánh Lạc đã chụp mũ ông là Cộng sản, và ông là người tị nạn ra đi vượt biên, mà sống trong một cái cộng đồng của người Việt chống cộng, mà lại nghe rằng có cái tiếng là cộng sản và ăn tiền cộng sản để đánh phá Hòa Thượng Chánh Lạc và chùa Như Lai. Thì cái sau cái vụ kiện này thì có thể nói là gia đình ông Hồ Văn Ngộ đã thắng kiện, mà thắng kiện không phải chỉ trên cái phương diện là bị vu cáo cộng sản, mà đồng thời với hai cái tội. Tội thứ nhất là toàn ban trị sự của chùa Như Lai và Hòa Thượng Chánh Lạc vu cáo người ta cộng sản mà không đúng. Và cái thứ hai là đã sách nhiễu tình dục hai người con gái của ông Hồ Văn Ngộ. Thì cái vụ kiện đó họ kết án Hòa Thượng Chánh Lạc và toàn ban trị sự chùa Như Lai phải bồi thường một số tiền trên 4 triệu đô la. Và sau đó thì dường như hai bên có thương thảo với nhau, thì cái số 4 triệu mấy đó rút xuống còn 2 triệu mấy thôi. Nhưng mà trong 2 triệu mấy đó thì án lệnh của tòa án nói rất rõ, điều thứ nhất là vì cái tội vu cáo người ta là cộng sản, và cái tội thứ hai là Hòa Thượng Chánh Lạc đã sách nhiễu tình dục cô Hồ Thị Thi và Hồ Thị Thu, và cái số tiền bồi thường đó phải lấy 55.2% trả cho cô Hồ Thị Thi, là cái người bị sách nhiễu tình dục lúc 14 tuổi. Thì cái sự kiện đó gây rất ồn ào trong dư luận quần chúng. Thì nhưng mà cho tới nay thì gia đình của ông Ngộ và Phật tử của chùa Như Lai đã viết thư cho giáo hội các cấp từ trong nước ra ngoài nước để xin xử lý về cái chuyện một vị tăng phạm giới, nhưng mà không bao giờ có một sự xử lý nào hết. Thì đầu năm nay có một cái bức thỉnh nguyện thư, và trong bức thỉnh nguyện thư đó có 39 tư liệu chứng cớ đàng hoàng cho tất cả những cái hành động sách nhiễu tình dục, cũng như những cách ăn nói, cũng như những cái cách này cách kia, tóm lại là tố cáo cái việc đó và xin thỉnh Đức Tăng Thống và Ngài Viện trưởng Viện Hóa Đạo trong nước phải cách chức nếu muốn bảo tồn cái giáo hội Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, giữ gìn cái uy tín đó và có thể phát triển giáo hội. Đó. Thì Đức Tăng Thống Ngài nhận được rất nhiều cái thỉnh nguyện thư đó, cũng như rất nhiều huyết thư, tâm thư vân vân, để mà nói đến cái quá trình không có đạo hành của Hòa Thượng Chánh Lạc. Thì Ngài lấy cái quyết định là Ngài sẽ ra một cái quyết định để cách chức Hòa Thượng Chánh Lạc. Trong cái danh từ của Phật giáo gọi là tấn xúc đó, là khi một cái vị sư mà phạm trọng giới, nó có 5 cái giới rất nặng gọi là trọng giới đó, thì trong 5 cái giới đó Hòa Thượng Chánh Lạc đã phạm 2 cái giới gọi là giới dâm và giới vọng. Dâm tức là dâm dật, và vọng tức là vọng ngữ đó, nói láo và dối trá. Đó, nhưng mà khi Ngài muốn ra cái quyết định đó thì có một số vị ở trong giáo hội không đồng tình. Những cái vị đó là Hòa Thượng Thiện Hành, tức là vị chánh thư ký của Viện Tăng Thống, Hòa thượng Thích Viên Định là viện trưởng Viện Hóa đạo và Hòa thượng Thích Viên Lý là tổng thư ký của văn phòng 2 và đồng thời là chủ tịch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ. Ba vị đó không có đồng tình trong cái việc tẩn xuất hay là khai trừ Hòa thượng Chánh Lạc, và chẳng những như vậy, yêu cầu lưu cái chức vụ của Hòa thượng Chánh Lạc ở lại trong văn phòng 2 Viện Hóa đạo và còn tôn vinh lên làm cố vấn cho văn phòng 2 Viện Hóa đạo. Thì Đức Tăng Thống Ngài nói rằng cái giáo hội nó là một cái tổ chức lấy đạo đức làm đầu. Mà nếu như các vị tăng, các vị sư mà không có giữ gìn cái đạo hành của mình thì rất khó để mà hoằng hóa Phật Pháp cho Phật tử. Mình phải noi gương một cái đời sống đạo hạnh. Thì bây giờ đây là cái vấn đề không phải là vấn đề thay đổi nhân sự, hoán chuyển nhân sự, mà là cái vấn đề y luật để xử trí của Viện Tăng Thống đối với một vị tăng phạm trọng giới, và trong trường hợp này là Hòa thượng Chánh Lạc phạm hai trọng giới. Thì chính vì vậy thì Ngài nói rằng Viện Tăng Thống không thể đồng lõa với một cái tổ chức của giáo hội là tổ chức tôn giáo, tổ chức đạo đức mà trong đó có những vị phạm trọng giới mà không chịu xử lý mà còn được bao che. Và Ngài muốn chứng tỏ rằng cái Viện Tăng Thống không đồng lõa với những cái sự phạm giới như vậy. Và do cái sự kiện có một số vị tăng, ba vị không đồng ý, cho nên Ngài giao lại cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cho các vị đó và nói rằng kể từ nay tôi không có dính dáng gì tới cái giáo hội này, tôi không chịu trách nhiệm gì hết cho cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì xin các vị là cái người không khâm tuân cái lối xử lý của Viện Tăng Thống thì quý vị cứ việc điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất theo như ý của các vị. Thì đó đã thưa với cô Phượng Hoàng, đó là cái nội dung của cái cáo bạch hôm qua, và có thể nói là từ hôm qua tới nay thì chúng tôi.
Dạ vâng. Nhưng mà ông ấy có thể cho biết chi tiết về Hòa thượng Thích Chánh Lạc. Ông trụ trì ở chùa nào, ông giữ cái chức vụ gì trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất? Bởi vì chúng tôi thấy ngoài.
Dạ thưa Hòa thượng Chánh Lạc là cái vị trụ trì hay là viện chủ của chùa Như Lai ở thành phố Denver của tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Hòa thượng trước kia đi du học ở bên Đài Loan, hình như rời nước Việt Nam năm 1969. Rồi sang học bên Đài Loan, rồi từ đó sau này thì đến thập niên 80 thì sang Hoa Kỳ. Kể từ khi Ngài sang Hoa Kỳ thì sinh hoạt với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì trước kia đó là cái chức vụ của Ngài là Tổng vụ trưởng, Tổng vụ Hoằng Pháp. Đó là lo cái việc giáo hóa quần chúng trên cái phương diện Phật Pháp và giáo lý Đạo Phật. Và sau và là Phó Chủ tịch của Văn phòng 2 Viện Hóa đạo. Nhưng mà kể từ cái đại hội 9 của giáo hội thì Hòa thượng Thích Chánh Lạc được công cử lên làm chủ tịch văn phòng 2 Viện Hóa đạo. Cái chức này là trước kia là do Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giá làm chủ tịch. Nhưng mà kể từ khi Ngài lâm trọng bệnh rồi qua đời đó thì phải công cử một cái vị thay thế. Thì Hòa thượng Chánh Lạc đã được giữ chức chủ tịch của văn phòng 2 Viện Hóa đạo. Thì có thể nói đây là cái chức vụ mà cao cấp nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại hải ngoại.
Dạ thưa, bên cạnh cái chuyện ông bị tố cáo phạm giới, giới dâm và vọng, thì chúng tôi còn thấy trên Internet có cả những phổ biến những cái cuộn băng video, trong đó là ông trả lời cảnh sát về chuyện sang đoạt chùa chiền gì đó, về chuyện đất đai, có nhắc tới tên chùa Bồ Đề, có nhắc tới tên chùa Như Lai.
Dạ.
Thưa, có cái chuyện liên quan tới chuyện tiền bạc, đại khái là những cái chuyện rất là thế tục đó hay không?
Dạ, thì đúng như vậy, là bởi vì cái chùa Bồ Đề nó ở thành phố Philadelphia, ở bên Hoa Kỳ đó, thì hình như năm 2009 thì có thỉnh Hòa thượng Thích Chánh Lạc về làm lãnh đạo tinh thần ở đó. Nhưng mà cái khổ là chúng tôi thấy cái quá trình hoạt động của Hòa thượng Chánh Lạc thì khi Ngài đi tới đâu đó, thì lúc đầu cũng rất là tốt đẹp, bởi vì nếu không tốt đẹp thì người ta đâu có thỉnh Ngài về đó. Nhưng mà về bất cứ chùa, một số chùa lớn thì trong một thời gian sau thì có cái sự lúng cũng nội bộ. Và cuối cùng thì là có cái sự kiện là người ta không có mời Ngài ở lại trong chùa đó nữa. Đó là những sự kiện đã xảy ra mười mấy năm trước ở chùa Phước Huệ ở Florida, rồi sau đó tới cái chùa Phật Phật Quang ở Utah, rồi chùa Pháp Quang ở Portland, thì có thể nói là ít nhất là 4-5 ngôi chùa người ta thỉnh về một cách rất là trang trọng, và cuối cùng thì người ta mời ngài ra đi. Thì những cái sự kiện người ta mời ngài ra đi đó, thì thật ra nó theo những cái tài liệu mà chúng tôi đọc được qua thông qua những cái thư từ mà tố cáo đó, thì nó liên quan tới vấn đề phụ nữ và vấn đề tiền bạc. Thì chúng tôi chỉ thấy rằng hòa thượng là cái người có rất nhiều tài sản về vấn đề tiền bạc, thì chúng tôi cũng không được rõ lắm nó đến từ đâu. Thì và cái chùa Bồ Đề thì cuối cùng cũng đưa ra tới một cái vụ kiện, đó là có hai cái vụ kiện, để chẳng những chùa khác thì người ta mời ra khỏi chùa, nhưng mà hai cái chùa là cái chùa ở Utah và chùa Bồ Đề ở Philadelphia, thì người ta đưa ngài ra tòa án Mỹ và tố cáo rằng ngài đã tìm cách cưỡng đoạt cái chùa của họ đó, bằng những cái phương pháp này phương pháp gì của ngài đó. Thì cuối cùng thì cái vụ kiện ở Philadelphia thì ngài thất kiện đó. Nhưng mà chẳng may cái việc thất kiện đó, thì nếu như nó chỉ là vấn đề cá nhân của ngài Chánh Lạc đó thì nó không sao, bởi vì ngài chịu trách nhiệm. Nhưng mà cái sự mà thất kiện của ngài đó, nó lôi cả cái giáo hội vô trong cái cuộc thất kiện đó, bởi vì ngài tới đó thì không nhân danh cá nhân để mà làm việc, mà lại nhân danh là văn phòng hai Viện Hóa Đạo. Thành khi người ta kiện thì người ta kiện cả cái văn phòng hai và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì ngài thất kiện những cái việc như vậy, nó gây cái sự gọi là xôn xao trong Phật tử, và nó gây cho cái, làm cho cái uy tín của giáo hội bị thiệt thòi đó. Nhưng mà rất tiếc, những cái vị cao cấp ở trong giáo hội, tuy rằng có những sự thỉnh cầu của chư tăng, trong đó có cả tôi, nhưng mà cuối cùng không ai chịu xử lý để mà chấm dứt những cái tình trạng mà nó cứ gây hoang mang, gây xáo trộn, gây chia rẽ, gây phân hóa trong Phật tử. Thành ra bây giờ đây thì chính vì những cái sự kiện đã xảy ra trong 20 năm qua như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng có lẽ Đức Tăng Thống ngài thấy không có cách nào khác để giải quyết, thì vì vậy mà ngài từ chức.
Ông Ái có thể giải thích được tại sao Hòa Thượng Thích Viên Định, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Hòa Thượng Thích Viên Lý không những bênh vực cho ông Thích Chánh Lạc và lại còn đề cử lên một cái chức vụ cao hơn nữa? Tại sao vậy ạ?
Dạ, cái đó thì thật tình, cái đó thì xin cô Phượng Hoàng làm một cuộc phỏng vấn với ba vị đó, cho thật tình tôi là cái người rất là hoang mang và ngỡ ngàng đứng trước cái sự kiện như vậy. Chúng tôi thật tình cũng không thể hiểu được. Và trước đó thì ba vị đó cũng không cho chúng tôi biết cái ý kiến của họ. Chúng tôi tưởng đâu như là trong cái tháng 9 này, tháng 8, tháng 9 này là sẽ có một cái giáo chỉ hay một cái quyết định để mời Đức Hòa Thượng Chánh Lạc nghỉ việc để mà gìn giữ và bảo vệ cái uy tín của Giáo hội Thống Nhất. Nhưng mà không ngờ là đến cái phút chót thì chính cái sự kiện của ba vị chống đối lại cái việc xử lý của Viện Tăng Thống, và chẳng những như vậy mà như cô Phật Hoàng nói đó, bảo vệ cho Hòa Thượng Chánh Lạc mà còn đưa lên cái chức cố vấn, mà chiếu theo cái hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì không có chức hiến, không có chức cố vấn ở trong văn phòng hai Viện Hóa Đạo đó. Thành ra thật tình là tôi chịu thua, là không thể giải đáp được cái câu hỏi này.
Dạ vâng, thưa, chúng ta chỉ còn ít phút nữa thôi thì ông Ái phải đi rồi. Thôi bây giờ câu hỏi cuối cùng. Thưa, trước cái sự kiện này thì giả thiết là Hòa Thượng Thích Quảng Độ không rút cái quyết định từ nhiệm, thì chuyện gì sẽ xảy ra, giáo hội sẽ phải làm thế nào?
Dạ, cái này thì một câu hỏi lớn, chúng tôi thật là không biết làm sao, là bởi vì lâu nay thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, cũng như đa số Phật tử và đồng bào các giới là hết sức ngưỡng vọng cái cuộc đấu tranh của Hòa Thượng Quảng Độ. Thật ra là hai vị Hòa Thượng, tức là Đệ Tứ Tăng Thống Huyền Quang và Đệ Ngũ Tăng Thống Quảng Độ, là hai người đã chịu hy sinh tù đày đủ thứ hết cả từ mấy chục năm nay để bảo vệ cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nó mới sống còn tới ngày hôm nay. Và thứ hai nữa, lại có một cái lập trường rất vững vàng trong cái việc tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ. Bởi vì chúng ta thấy rất rõ ràng là ngay từ ngày 2 tháng 11 năm 1975 thì đã có 12 vị tăng ni từ thiêu tập thể tại chùa dược sư ở Cần Thơ để đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam trước cái sức mà đàn áp tôn giáo của Cộng sản. Đó, thành ra chúng tôi cứ tin tưởng vào Ngài, nhưng mà bây giờ đùng một cái thì thấy Ngài rút lui thì thật tình chúng tôi giờ đau đớn lắm. Không biết làm sao, chưa biết cái tình trạng của giáo hội trong tương lai như thế nào, thì nó cũng tùy thuộc những cái vị mà còn lại đó, họ sẽ quyết định như thế nào. Nhưng mà theo những cái điện thoại hay những cái email mà gửi cho chúng tôi từ chiều hôm qua tới nay, thì tôi thấy có rất đông Phật tử cũng như các chư tăng đang viết những cái thỉnh nguyện thư để gửi về và xin Ngài rút lui cái ý định đó. Thì tôi không biết rằng nó có đưa lại kết quả chăng. Tôi mong mỏi rằng nếu mà Ngài chịu nghe lời những cái tha thiết của những kiến nghị đó mà Ngài ở lại đó, thì đó là một cái may mắn nhất cho Phật giáo chúng tôi. Nhưng mà công trường thì không biết như thế nào, đặc biệt là ví dụ như là cái phúc trình của Hòa Thượng Viên Lý gửi về cho Đức Tăng Thống thì nói rằng Ngài bỏ ra 3 tuần lễ để tham khảo tất cả chư tăng trong năm châu. Thì tất cả chư tăng trong năm châu thì đều là yêu cầu giữ Hòa Thượng Chánh Lạc trở lại. Đó. Nhưng mà bây giờ thì thấy rõ ràng, tôi vừa nhận, tôi khuya hôm qua tôi nhận được cái thỉnh nguyện thư của tất cả thành viên văn phòng hai viện Hóa Đạo, trong đó có chư vị hòa thượng thượng tòa thành viên, trong đó đặc biệt Úc Châu thì lại có cả hòa thượng Thích Phước Nhân. Đó. Thì xin khâm tuân Đức Tăng Thống và thỉnh Ngài ở lại với giáo hội. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái sự tham khảo của hòa thượng Thích Viên Lý rất là hời hợt, và Ngài đã không làm cái chuyện đó một cách rất là, có thể nói là đồng bộ và cẩn thận. Thì chúng tôi chỉ hy vọng rằng với cái hồng ân chư Phật và với cái tấm lòng của Phật tử tất nơi khắp cái nơi trong thế giới mà có thể thỉnh nguyện Ngài để cho thấy rằng ai cũng đồng ý hầu thuẫn Ngài trong cái cuộc đấu tranh hiện tại cho tự do tôn giáo và dân chủ, thì may ra và có một cái sự thay đổi nào đó, hoặc là tất cả chư tăng, những vị như là Ngài Thiện Hạnh, Ngài Viên Định, Ngài Viên Lý có một cái thái độ khác đi, thì cái đó nó sẽ khai thông vấn đề. Nhưng mà trong tình trạng của ngày hôm nay thì chúng tôi thật tình là thấy rất là mờ mịt, không biết là nó sẽ đưa về đâu.
Dạ vâng, xin thay mặt khán giả SBS Radio xin cảm ơn ông Võ Văn Ái.
Dạ, xin cảm ơn cô Phượng Hoàng.